Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư chùa trì chùa Long Vân cùng toàn thể chư tôn đức ni. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu Phật thất lần thứ 38. Chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều nên tin và không nên tin. Niềm tin được kinh điển Phật xác định như là nền tảng của nhiều công đức, với điều kiện đó là niềm tin có chánh kiến. Niềm tin cũng là con đường dẫn con người vào thế giới sợ hãi, sống bất an thì có những hành động gàn dở không giống ai, nếu đó là mê tín và dị đoan. Pháp môn tịnh độ khi phát triển ở tại Trung Quốc thì xác định tông chỉ gồm có tín, nguyện và hạnh. Thì niềm tin đó phần lớn xác định là tin vào pháp môn, tin vào nhân quả, tin vào kết quả giảng sinh. Trong phần phân tích về các điều không nên tin đó, chúng tôi xin giới thiệu những điểm sau đây. Một, không tin ngài tận thế. Hiện nay trong dân gian tại Việt Nam và những nước châu Á đó, có lời đồn đãi rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Đó là niềm tin cực kỳ nguy hiểm cho hạnh phúc và phát triển bền vững xã hội. Dân tộc Maya ở Mexico, Bắc Mỹ, từ xa xưa, cách đây hơn 5.000 năm, phát họa ra chu kỳ lịch của họ gồm có 5.100 năm, và ngày 21 tháng 12 năm 2012 đó là ngày cuối cùng của chu kỳ lịch đó. Kết thúc một chu kỳ lịch không thể nào được hiểu đồng nghĩa là kết thúc cả sự sống trên toàn hành tinh. Cũng giống như khi kết thúc mùa xuân sẽ kéo theo mùa hạ, kết thúc mùa hạ kéo theo mùa thu, kết thúc mùa thu kéo theo mùa đông, và hết mùa đông của một năm, mùa xuân bắt đầu quay lại như một chu kỳ mới. Vào ngày 365, tức là ngày cuối cùng của một chu kỳ năm, chúng ta đón giao thừa để tiếp nhận mùng 1, tức là ngày đầu tiên của năm mới. Tại Việt Nam, người dân Việt Nam chưa bao giờ mê tín rằng là cuối chu kỳ một năm là kết thúc sự sống. Nhưng mà người Mexico thì mê tín như thế. Do vì mê tín này mà rất nhiều các cộng đồng tôn giáo nhất thần và đa thần tuyên truyền cố gắng làm sao tu hết mình để cuối năm 2012 này đó có được visa nhập cảnh vào Thiên Quốc. Một số hành giả tịnh độ tông do bị tác động trong niềm tin dân gian cũng tu rất củ kiệu để được giảng sanh Tây Phương. Việc tu á là công việc diễn ra hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Đừng tu vì áp lực sợ hãi rằng cuối năm nay là tận thế. Để khích lệ về tính vô thường và việc xác định niềm tin bất động trên pháp môn ta hành trì đó, kinh điển Phật giáo, tạng Pali, tạng A Hàm và tạng Đại Thừa đều dạy chúng ta lấy trí tuệ làm đồng. Và trí tuệ đó là kẻ thủ tiêu nỗi sợ hãi, sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Vậy ai muốn có được hạnh phúc thì phải giải phóng khỏi các nỗi sợ hãi mà phần lớn mê tín dị đoan là nguyên nhân, là thủ phạm. Sử dụng trí tuệ, ta thấy rất rõ thế giới này vô thường theo chiều thời gian, từ quá khứ đến hiện tại và kéo dài đến tương lai. Tương lai đó thì tuần tự trở thành hiện tại, hiện tại tuần tự trở thành quá khứ, và cứ như thế dòng chảy thời gian là không cùng tận. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết đến năm 2012, địa cầu chúng ta đang sinh sống trải qua 4,46 tỷ năm. Dựa vào vũ trụ học của Phật giáo, mỗi hình tinh và định tinh trong một hệ mặt trời trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Quá trình hình thành đó thì cũng tương đương với quá trình tồn tại và phát triển của một hành tinh. Quá trình thay đổi mất dần sự sống của con người, sau đó là sự sống của các loài động vật, thì cũng gần bằng với thời gian của thành và trụ. Giai đoạn diệt thì diễn ra sớm hơn. Và dựa vào cấu trúc này đó, con người trên hành tinh địa cầu đang sống phải trải qua trung bình 10 cho đến 12 tỷ năm nữa thì quả địa cầu này mới mất hẳn sự sống của con người và các loài động vật. Cuối cùng của giai đoạn hoại, tức là thay đổi, thì địa cầu chúng ta sẽ giống như mặt trăng, chỉ còn sự sống của vài loại vi sinh vật thôi. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2012 vừa qua, NASA, cơ quan nghiên cứu vũ trụ khoa học vĩ đại của Mỹ, ăn mừng lớn vì đã đưa được 2 robot lên sao Hỏa, chụp các tấm ảnh trực tiếp trên sao Hỏa đưa về lòng đất, và thấy rất rõ trên đó hoàn toàn sự sống vi sinh vật là không còn. Dựa vào mô tả của khoa học và học thuyết của đạo Phật đó, thì sao Hỏa đang trong giai đoạn hoại. Nhưng mà để dẫn đến bị nổ tung trở thành các mẫu thiên thạch, hoặc là do va chạm về cái quỹ đạo vận hành của sao Hỏa với một thiên thạch hay một định tinh hành tinh nào đó, có lẽ nó còn đến cả tỷ năm. Do đó chúng ta không nên sợ hãi tận thế diễn ra như là kinh thánh của các tôn giáo đã từng tuyên bố. Cuối năm 1999, khắp nơi trên địa cầu chúng ta có những hiện tượng tự tử tập thể, do một số giáo phái cuồng tín và cực đoan nghĩ rằng năm 2000 là tận thế, theo mô tả của kinh thánh Cựu Ước mà Công giáo đó đã sử dụng lại. Chánh thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo và Hồi giáo là các tôn giáo phát xuất từ đạo Công giáo. Đạo Công giáo thì có gốc rễ từ đạo Do Thái. Các tôn giáo này có chung quan niệm và niềm tin rằng là năm 2000 là tận thế. Rất nhiều người đã sửa soạn mình chết trước cái ngày tận thế bằng sự chủ động cầu nguyện Chúa, đọc kinh thánh. Đến năm 2000 chẳng có sự kiện gì xảy ra trên địa cầu chúng ta. những người chủ trương tận thế đã bị quê sệ, bởi vì truyền một niềm tin dẫn đến cái chết của rất nhiều người vô tội. Có nhiều người đang ăn nên làm ra, phát triển, sống hạnh phúc với gia đình, đóng góp cho cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới, do vì niềm tin mê tín đó mà bỏ hết mọi thứ để chuẩn bị cái chết. Và hiện tại đó thì Hòa Thượng Tịnh Không đã chính thức đính chính về các hiểu lầm liên hệ đến các bài giảng của Hòa Thượng vào đầu tháng 2 năm 2012, rằng Hòa Thượng không tuyên bố ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế. Trong các băng giảng của Hòa Thượng, Hòa Thượng đề cập đến cái tính vô thường. Vậy vì vô thường cho nên á, mọi sự việc có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Trên cơ sở đó, Hòa Thượng khuyến khích các vị hành giả Tịnh Độ Tông ráng tu nhất tâm bất loạn để được an vui bây giờ và tại đây. Nhưng do vì Hòa Thượng nói chưa được rõ ràng, rất nhiều người ngộ nhận rằng Hòa Thượng là người truyền bá niềm tin mê tín đó. Do đó các Phật tử nào mà có nhiệt tình ấn tống cái đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không về lời dạy trên thì hãy nên ngưng việc phổ biến, vì phổ biến như thế là trái lại với tinh thần Phật Pháp, trái lại với các bằng chứng khoa học và dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng về đời sống gia đình, xã hội và thế giới. Trong hành trì mà để cho nỗi sợ hãi đính kèm theo, ta không thể nào đạt được nhất tâm. Tinh tấn ta có nhiều cách, và để khích lệ quần chúng tu cũng có nhiều phương pháp. Đừng sử dụng phương pháp hù dọa tận thế mà các tôn giáo khác đã làm. Cho nên người Phật tử là phải nói không với mê tín và không truyền bá những thông tin sai lệch với Phật học. Vì làm như vậy là chúng ta đang phản bội chánh pháp và gieo rất rất nhiều nỗi sợ hãi vốn không cần thiết. Điều hai, không nên tin trùng tang. Trong dân gian, đặc biệt là tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên và những quốc gia chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa lịch âm của Trung Quốc, hầu như đều rất sợ hãi bởi sự trùng tang và tam tang. Lật dở ra 61 quyển lịch hàng năm của Trung Quốc, trung bình cứ 365 ngày là có khoảng gần 200 ngày là trùng tang. Do vì tin vào trùng tang, rất nhiều con cháu đã trở thành là bất hiếu với cha mẹ ông bà đã quá giảng của mình và gieo nghiệp cực trọng do niềm tin mê tín đó. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, cơn sóng thần động đất kép tại Nhật Bản đã kéo theo 47.000 mạng sống vô tội, là một ngày trùng tang theo lịch tàu. Nếu trùng tang là có thật thì theo quy luật trong vòng một năm, nơi mà xảy ra cái chết trùng tang đó phải kéo theo số lượng tương đương sự chết tương tự. Nay là tháng 8 năm 2012, tức trung bình 18 tháng đã trôi qua, chẳng hề có sự kiện chết chung 40 mấy ngàn người như cái cách lý giải của lịch Trung Quốc. Vào năm 1979, khi Khmer Đỏ bằng chủ nghĩa yêu nước cực đoan cuồng tín đã giết trên 1 triệu người Campuchia vô tội, Và trong số những ngày giết đó, phần lớn đều là những ngày trùng tang. Quý vị có thể mượn lại các sách Tào vào năm 79 mở ra để đối chiếu những sự kiện bị chết tập thể vào những năm tháng thời điểm đó. Nhờ tất cả các chiến sĩ của Việt Nam, lực lượng Khmer Đỏ đã bị đánh bật ra khỏi Campuchia. Campuchia đã tái lập được hòa bình, sống trong niềm vui hạnh phúc. Năm 1980, có ai chết thêm đâu. Nhờ sự giải phóng đóng góp của Việt Nam mà Campuchia hưởng được hòa bình. Sự chết đã kết thúc. Do đó, thỉnh thoảng có nhiều trường hợp ngẫu nhiên diễn ra trong thời điểm 49 ngày, 100 ngày hay 1 năm. Rất nhiều người không có kiến thức khoa học và không có kiến thức Phật học ngộ nhận bởi các lý giải sai rằng người chết trong gia tộc trong vòng 1 năm do bị trùng tang đã kéo theo cái chết của một thành viên khác. Từ đó trong dân gian đồn đại rằng khi chết vào ngày trùng tang thì những người thuộc tuổi tứ hành xung không được có mặt trong lúc liệm và lễ hạ quyệt hay quả thiêu. Nếu quý vị hỏi tiếp lý do tại sao làm như thế thì không ai trong niềm tin mê tín đó có thể giải thích một cách logic và có chân lý được, vì mê tín là mê tín thôi. Thực phẩm và sức sống của mê tín là nỗi sợ hãi. Đa khi sợ hãi đó gắn liền với cái chết, rồi sự nghiệp và mất hạnh phúc của mỗi người, cho nên người ta tự an ủi với mình rằng thà phòng hờ còn hơn thiếu. Dư thừa thì chẳng mất mát vào đâu, nhưng mà thiếu lỡ mà có hậu quả gì đó thì có thể ân hận suốt đời. Nỗi an ủi đó thực chất chỉ là một sự sợ hãi trái hình và làm cho người ta phải nuôi nỗi sợ hãi, kèm theo đó là các nghiệp du cáo, du khống người thân đã qua đời, đang khi họ không có đủ tư cách và điều kiện để biện hộ về nỗi hàm oan vì họ đã chết. Đức Phật dạy trong kinh Điển Pali: năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, ngày nào cũng bình thường, với điều kiện ta có gieo nhân lành, sống đạo đức, hợp luật pháp và biết quý trọng tương quan xã hội bằng tình người. Như vậy, những điều tiêu cực, xấu, bất hạnh, khổ đau diễn ra là có thật theo nhân quả, nhưng nó là tiến trình tất yếu của sự trổ quả. Tránh trong giai đoạn A, ta cũng phải hứng chịu trong giai đoạn B. Do đó, khi đã gieo một nghiệp xấu, thay vì đào tẩu, trốn trách nhiệm, trước sau gì chúng ta cũng bị luật pháp truy nã và đền tội, thì theo đạo Phật chúng ta thừa nhận tội lỗi, sám hối, quay đầu để làm mới, chuyển hóa cuộc đời, làm lại vận mệnh mình. Nếu người nào nỗ lực tốt có thể thay đổi vận mệnh mình trong vòng vài ba năm, chậm hơn có thể là 10 năm, 20 năm. Và do vậy, ở tuổi xế chiều, ta không phải khổ đau gánh lấy các hậu quả, mà lúc đó sức đã cùng, tâm đã mệt mỏi, thì nỗi khổ niềm đau đó nó sẽ được tăng một cách tỷ lệ thuận về cảm xúc. Các Phật tử thuần thành khi người thân qua đời đến các chùa nhờ quý thầy, quý sư cô tổ chức lễ hộ niệm, mời các bạn đồng tu tham gia để hộ niệm, giúp cho người chết rũ bỏ nỗi sợ hãi, tình cảm quyến luyến, sự tiếc nuối, nhẹ nhàng tái sinh, phước đức, công đức, tu tập, dấn thân, phụng sự, cống hiến nhiều trong mấy chục năm tu, có thể làm cho người đó đủ tiêu chuẩn để giảng sanh Tây Phương. Sợ hãi trong tình huống này đã chỉ làm cho gia đình hoang mang thôi. Vậy đó, thay vì bận tâm đến việc coi ngày giờ, vốn không phải là văn hóa Phật giáo, nó là văn hóa mê tín của đạo Nho ở Trung Quốc, người Phật tử nên theo tinh thần Phật dạy là chọn giờ ngày thuận lợi. Thuận lợi trong lễ tang được hiểu là con cháu, bà con, thân bằng hội tụ đầy đủ. Việc làm lễ đó có mặt tất cả mọi người để sau này không ai cảm thấy sai sức rằng ngày tang lễ của người thân mình đã bị vắng mặt. Không hề có ngày tốt, ngày xấu trong hiện thực, chỉ có ngày thuận, ngày nghịch và thuận và nghịch. Do đó chỉ cần sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, ta hạn chế được các cái nghịch và phát huy được các thuận duyên. Ví dụ hôm nay là ngày tổ chức khóa tu tại chùa Long Vân, và chúng tôi đang có mặt với quý vị để chia sẻ đề tài về niềm tin. Nếu chẳng may ai đó đến chùa Giác Ngộ vào giờ phút này thì không thể nào gặp chúng tôi được, hoặc thân bằng quý vị đến thăm quý vị tại nhà cũng vào giờ này và ngày hôm nay họ đành phải dời lại một ngày khác. Trước đây để biết được việc đó, người ta phải học bát môn thần khóa và nhiều phương pháp bói toán, mà trung bình mất thời gian khoảng 6 tháng cho đến 1 năm mới có được cái kiến thức điêu luyện đó. Bây giờ nhờ truyền thông điện thoại, ta chỉ cần gọi lên alo hỏi chút xíu, 3 phút sau mình biết người mình muốn tìm có mặt ở nhà, ở chùa hay không. Nếu họ đi vắng thì đến lúc khác bằng sự sắp xếp giờ, hoặc ta có thể truyền thông trực tiếp mà không cần phải đến tận đây. Các phát minh khoa học hiện đại sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được rất nhiều các mê tín, mà không phải mất thời gian 6-7 tháng để huấn luyện mình nhằm có được một kiến thức nhỏ bé đó thôi, mà vốn không cần thiết lắm. Do đó rũ bỏ được những niềm tin mê tín về ngày tốt, ngày xấu, ta sẽ không du oan giáo họa cho cha mẹ đã quá giảng, ông bà tổ tiên đã mất. Điều 3, không nên tin có âm phủ dưới lòng đất. Nói kết với cái chết là nơi sẽ sanh về. Nền văn hóa Trung Quốc giống như Ai Cập cho rằng đó, sống là tạm bợ trên dương gian mấy chục năm, chết là về với âm phủ đời đời kiếp kiếp. Và dưới đó có một xã hội cõi âm y hệt như là xã hội của người dương. Niềm tin mê tín đó không được kiểm chứng, cho nên từ thế hệ này qua thế hệ khác, người ta cứ đồn đãi và truyền bá, dẫn đến rất nhiều nỗi sợ hãi, kéo theo khổ đau và bất hạnh. Các vị vua Ai Cập khi tại vị phần lớn không lo cho dân, để tạo ra cái công bằng xã hội phát triển đất nước, họ chỉ góp gom tiền thuế má của quần chúng để xây dựng kim tự tháp phá kỷ lục so với các tiên đế. Dưới đáy và trong lòng của kim tự tháp toàn là ngọc ngà châu báu và những vật quý giá nhất mà nhà vua đã tiếp nhận được trong các lễ triều cống. Sau khi vua qua đời, lễ tống táng được tiến hành trong kim tự tháp. Hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ được nhà vua sủng ái, được chôn sống theo. Đó là một phong tục rất bất nhẫn, bất nhân và ác đức. Nhiều chị phụ nữ phải chết vô tội bởi cái tình yêu của nhà vua. Mặc dù có thể không ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này, Trung Quốc đã có một vài cải biên đáng được khích lệ. Thay vì chôn người thật, vàng thật, ngọc ngà châu báu thật, người Trung Quốc làm giấy vàng mã thay thế vào hình nộm, nhà cửa giấy và vàng bạc giả, với niềm hy vọng rằng là thân bằng quyến thuộc của họ tiếp tục sử dụng cái gia tài dởm đó để âm phủ. Hết sức vô lý nhưng lại trở thành một niềm tin rất phổ biến. Ta cứ hình dung nhà vàng mã phần lớn cao chừng 1 mét là nhiều, đại đa số chỉ có 5-6 tấc. Nếu đốt cháy rồi mà có thể còn xài được thì ở dưới âm phủ đó, thân bằng quyến thuộc cha mẹ ông bà của họ trung bình cao 1 thước 6 trở thành những kẻ tí hon thấp hơn thầy Nhật Từ nữa, thì mới thể chui vào cái nhà đó sống được chứ. Dầu cho là yoga bậc thầy lỗi lạc khắp thế giới cũng chỉ uống toàn thân mình trong vòng 5 tấc, chỉ được khoảng chừng vài 3 phút là hết thôi. Và nếu làm được như thế đó, thì người quá giảng sẽ trở thành là những trái banh cuộn, có đi đứng gì được đâu. Tiền bị rách, nếu không phải là ngân hàng lớn còn đổi không được, xài không xong. Đốt cháy còn tro bụi lấy đâu mà xài. Rất may hiện nay đó là thế giới này chưa có nước nào xem cái việc làm tiền giấy giả vàng mã là một tội phạm, vì ăn cắp tác quyền của những đồng tiền thật. Trong tương lai chúng tôi nghĩ là thế nào cũng phải đến giai đoạn đó, để phạt một cách nặng nề những kẻ đã tạo ra niềm tin mê tín. Thủ tướng Việt Nam trong năm 2011 đã ra sắc lệnh đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng là bị phạt. Chúng tôi thấy điều đó vẫn còn quá nhẹ. Đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng hay ở chùa, ở nhà, rải trên đường phố đều phải bị phạt, vì đang gieo cái nghiệp phá của. Có tiền không xài đi đúc cho mấy ông làm giấy vàng giả, rồi làm ô nhiễm môi trường. Có tiền không xài đi đốt thì sau này đó tài sản sẽ bị lửa cháy, lục trôi. Kinh Phật nói rõ điều đó rồi. Thay vì sợ hãi làm giấy vàng mã, ta hãy lấy tiền phúng điếu cúng dường vào các tổ chức và trung tâm từ thiện, nhân danh người quá giảng làm công việc đó, thì thân bằng làng xóm đi điếu cũng được phước thêm lần thứ hai. Bản thân con cháu thay mặt cho người quá giảng làm phước thì người đó mặc dù không bỏ tiền cũng có được cái phước. Người quá giảng do vì tình làng nghĩa xóm mà nhận được cái số tiền phúng điếu đi làm từ thiện thì cả 3 đối tượng cùng được lợi lạc, kẻ còn người mất đều được chia phần công đức. Các thành phần cơ nhỡ bất hạnh đó, được tiếp nhận trực tiếp từ hành động tử tế và từ thiện này. Trong khoảng 20 năm trở lại đây đó, thì tại Việt Nam hiện tượng ngoại cảm nở rộ. Mặt tích cực của hiện tượng này là giúp cho những người không có niềm tin ở kiếp sau bắt đầu đánh giá lại niềm tin đoạn kiếp rằng chết là hết. Đó là giá trị đóng góp rất lớn của ngành ngoại cảm tại Việt Nam. Và nhờ cái đóng góp đó là người ta tin vào lời Phật dạy rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, từ đó cam kết về đời sống đạo đức hợp luật pháp hơn. Nếu kết cục cuộc sống kẻ thiện người ác đều giống như nhau, có rất nhiều người có thể giữ được cái thiện 30 năm, 40 năm, nhưng với sức ép, cám dỗ, cạm bẫy, áp lực, nhiều người đã không thể nào tự chủ để giữ được chính mình và có thể sa đà vào con đường tội lỗi. Kết cục giống nhau có gì đâu sợ. Niềm tin đó đã dẫn đến các hậu quả xấu hiện tại cho những người bất hạnh và trong tương lai cho chính bản thân mình. Mặt tiêu cực của ngoại cảm là bị quần chúng lợi dụng, khai thác dưới góc độ mê tín tiêu cực, dẫn đến tình trạng hầu như cái gì các nhà nhân danh ngoại cảm mà nói thì quần chúng đều tin tất tần tật. Đó là một sai lầm lớn. Đa khi Đức Phật dạy chúng ta đó, niềm tin phải đính kèm theo lý trí, và có 10 nền tảng của đức tin chân chính. Không nên dội tin chỉ vì lời đó là đồn đãi, không nên dội tin chỉ vì điều đó được người uy tín nói, không nên vội tin chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển, không nên vội tin chỉ vì điều đó hợp với logic, không nên vội tin chỉ vì điều đó được thầy mình nói. Đó là năm trong số 10 niềm tin mà dựa vào đó chúng ta sẽ khai thác được niềm tin lý trí, niềm tin khoa học, niềm tin có trí tuệ. Theo Đức Phật dạy, sau khi chết vài giây cho đến vài phút, tất cả đều phải tái sinh. Tình trạng thân trung ấm chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn do chấp trước, và rồi tất cả đều phải ra đi, không trì hoãn được, không thương lượng được, không mặc cả được, không hối lộ được. Kinh La Tiên đưa ra một ảnh dụ: kẻ tử tù khi được dẫn đến pháp đình để xử tử, được nói lời cuối cùng, kẻ tử tù đó để yêu cầu phán quan cho phép về nhà thăm vợ con cha mẹ lần cuối. Khi đi đó, kẻ tử tù đề nghị còng hai chân hai tay để không đào cẩu. Phán quan vẫn lắc đầu vì điều đó trái với luật, không phải chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên toàn cầu. Không ai cho phép tử tù về thăm nhà trước khi chết. Phần lớn những cái cuộc xử trảm đó diễn ra vào 4-5 giờ khuya. Người tử tù được cho ăn bữa cơm thịnh soạn lần cuối, ăn mặc rất sang trọng, bịt mắt lại, để cho người chết không phải hận thù người bóp cò làm theo luật định. Và Kinh Na Tiên kết luận lại, cũng giống như một kẻ tử tù, sau khi qua đời đó, nghiệp chính là phán quan đã buộc chúng ta phải đi theo những gì mà chúng ta đã tạo trên cuộc đời này, nhất là kiếp hiện tại, và nối kết với tổng thể nghiệp của những kiếp quá khứ. Bản chất nhân quả diễn ra theo cách thế loại trừ: cái nào mạnh khống chế, cái nào yếu bị loại trừ. Và từ đó Đức Phật mới đưa ra khái niệm nhân vô hiệu và quả vô hiệu. Khi bị trúng thực, ăn gừng, cạo gió, tắm hơi, uống thuốc hoặc sử dụng các biện pháp tương tự, trong vòng vài ba tiếng, người trúng thực có thể trở lại trạng thái bình thường mà không có thể bị chết. Như vậy, sự cạo gió, ăn gừng và những phương pháp y khoa chính là sự chuyển nghiệp trực tiếp từ nghiệp trúng thực. Đó là một sự rọi trừ, thay thế lẫn nhau. Cái nào mạnh, cái đó còn lại và khống chế. Và nghiệp đã dẫn chúng ta tái sinh, trung bình 9 tháng cho đến 10 tháng sau là trở thành một mầm sống mới rồi, trong cơ thể của người mẹ. Do đó thay vì con cháu đi đến những nơi đồng bóng nhờ áp vong, nhờ các nhà ngoại cảm giải đáp, thì ta hãy quay về truyền thống tâm linh của Đạo Phật là tổ chức các khóa lễ cầu siêu đơn giản không tốn kém, để hộ niệm giúp đỡ cho hương linh thừa nhận hai sự thật: vô ngã, tức là thi thể này không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi, nhờ đó tôi không kẹp vào thi thể này. Sự thật hai: năm tháng ngày giờ khai tử, tôi đã chính thức không còn mặt trên cuộc đời này, như luật định nữa, tôi đã trở thành là một người qua đời, và tôi sẽ phải tái sanh theo nghiệp. Toàn bộ các nội dung khóa lễ cầu siêu nhấn mạnh vào hai điều vừa nêu. Vậy đó, các hương linh đó, nhờ hộ niệm cho nên dễ dàng rũ bỏ mọi chấp trước, mà tình yêu, gia tài sự nghiệp là cái dễ bị vướng kẹt nhất. Mặc dù biết sau khi chết vài ba phút đều tái sanh, người tu học Phật vẫn tổ chức 7 tuần thất để phòng hờ, đến 100 ngày vẫn làm theo phong tục dân gian, Giỗ hàng năm vẫn phải tổ chức linh đình để nhắc nhở cái văn hóa hiếu thảo trong gia tộc và giúp cho các thế hệ con em đó biết nhớ ơn cha mẹ ông bà đã gây dựng văn hóa gia tộc và sự nghiệp cho gia đình. Điều đó rất phù hợp với văn hóa đạo Phật. Cho nên ta làm đúng theo Phật dạy, tưởng niệm và cầu siêu. Ngay ngày hôm đó đọc tiểu sử, nhắc lại những điều hay, các đóng góp cho xã tắc, cho cộng đồng mà người quá giảng đã làm, để con cháu tránh tình trạng cha làm thầy mà con thì lại đốt sách. Cắt đứt gốc rễ văn hóa với ông bà tổ tiên là một cái tội, và tối thiểu là một cái lỗi mà mỗi người càng phải tránh. Bốn, không nên tin hên xui may rủi. Hên và may là một quan niệm mà theo đạo Phật á, thực ra nó chỉ là một thuận duyên. Xui và rủi chỉ là những nghịch cảnh ở nơi nào với ai trong thời điểm nào cũng xảy ra. Nó thách đố, đeo bám, gây khó, tấn công và phá hoại hạnh phúc của con người. Do vì sợ hãi những điều đó mà rất nhiều người phải làm theo những điều thầy bói dạy. Những nhà phong thủy và địa lý thường quan trọng quá ba vấn đề: hướng của cửa cái, hướng nhà bếp và hướng nhà vệ sinh. Trên thực tiễn đó, thì quy hoạch đô thị bắt buộc chúng ta phải tuân thủ cái mặt tiền. Nhiều người cắt xéo chút xíu để chọn đúng hướng mê tín mà mình muốn. Nếu hướng cửa cái, nhà bếp và nhà vệ sinh mà có thể làm cho một người nghèo trở thành giàu, người bị khủng hoảng tài chính mà có thể vượt qua được, thì có lẽ trên thế giới này không có ai bị nghèo, bị khổ, bị đau, bị phá sản. Và phần lớn cuộc đời của những ông thầy bói phong thủy đó là sống không thọ. Mấy ông cũng không phải là những người giàu. Nếu phong thủy mà có thể làm giàu được thì những nhà bói có tầm dốc và tên tuổi phải là những người giàu ở cấp tỷ phú, triệu phú đầu tiên. Cho nên tới vì sống bằng cái nghề như thế cho nên họ bị tổn phức, tổn đức và chết sớm. Rất may người Phật tử không tin vào những niềm tin du dơ vừa nêu. Tác dụng tâm lý là những điều có thật, nhưng tác dụng hiện thực là những điều không thể xảy ra, vì thế giới này vận hành theo quy luật của nhân quả. Trong thiên nhiên có nhân quả thiên nhiên, trong vũ trụ có nhân quả vũ trụ, trong gia đình có nhân quả tương quan con người với con người, trong kinh tế có nhân quả kinh tế, về luật pháp có nhân quả luật pháp. Hầu như không có gì thoát ra khỏi sự tương tác đa chiều của nhân quả. Những thứ mà chúng ta cho rằng là hên á, thực ra nó đó đều có nhân và duyên của nó hết, chứ không phải là một sự tình cờ, một sự ngẫu hợp. Tin vào Thượng Đế để từ đó chấp nhận số phận ăn bài là một điều sai lầm theo lời Phật dạy. Đó là một cực đoan nên tránh. Nhưng tin vào sự ngẫu nhiên, hên xui ma rủi cũng là một sai lầm đối lập cần phải vượt qua. Tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời đó đều có nhân, duyên để tạo ra quả. Mà duyên á, thì có duyên thuận, duyên nghịch, duyên tích cực, duyên tiêu cực. Không có gì là một sự tình cờ. Khi chính phủ quyết định làm con đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang, vì là lần đầu tiên tại miền Nam cho nên có lẽ những nhà đầu tư đã không nghiên cứu kỹ so với các cái công trình và dự án tương tự ở hải ngoại. Cho nên họ đã làm đèn dọc theo hai bên lề của đường cao tốc. Mà con đường cao tốc đó nó băng ngang qua rất nhiều cánh đồng ruộng lúa. Lúa thì rất là kỹ đèn, cho nên là cái vụ mùa sau khi cầu được khánh thành và cho lưu thông xe cộ đó đã làm cho người nông dân khổ đau và kiện chính phủ đòi bồi hoàn, vì do đèn phát sáng về đêm mười mấy tiếng, thậm chí đến sáng rồi mà vẫn còn tiếp tục phát, cho nên lúa không thể nào kết hạt được. Họ vay ngân hàng với lãi suất cao, tốn công cả mấy tháng để đầu tư phân bón rồi nước rồi thuốc trừ sâu, nỗ lực tất tần tật mà cuối cùng là trắng tay, chỉ vì một nghịch duyên nhỏ thôi, là ánh sáng về đêm của các bóng đèn đèn đi dọc theo con đường cao tốc này. Đó là một hiện thực. Và từ hiện thực này đó, chúng ta đối chiếu lại với lời Phật dạy, một nghịch duyên nhỏ có thể phá tan các thuận duyên lớn. Đang khi một thuận duyên lớn chưa chắc đã làm được các việc cần làm. Dù rất là bất công nhưng ta phải chấp nhận như một hiện thực. Cái xấu sống rất dài, rất dài, rất dở. Cái tốt thì phải chăm sóc đôi lúc là sống eo uột. Cỏ dại không cần bón phân, dùng thuốc rầy trừ diệt nó, qua vài cơn mưa chúng lại có thể mọc lên rất nhanh chóng. Do đó hiểu được nhân quả dưới tác động của duyên, ta phải đầu tư tạo cho mình thật nhiều các thuận duyên để ta mới đảm bảo được, nắm chắc trong tay được sự thành công. Đó là kết quả như ý. Không có kiến thức nhân quả, đầu tư bằng phương pháp gì đi nữa cũng có thể dẫn đến nhiều sự thất bại và phải đối diện với rất nhiều các rủi ro. Trước đây các nước tư bản phê phán nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là yếu kém. Dĩ nhiên nó có yếu kém vì nó không khích lệ cái sự đầu tư cá nhân, vì lương bổng ngang bằng nhau trong các hợp tác xã. Nhưng mà cho rằng là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa xấu hết là một điều cực đoan. Khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra từ năm 2007 cho đến năm 2012 là một bài học mà các nhà tư bản phải nghĩ lại cái nền kinh tế của mình đặt trên nền tảng của lòng tham không đáy. Cho nên khi có một biến động là có thể dẫn tới một mắc xích di truyền. Từ trở ngại này kéo theo các trở ngại khác. Phương Tây chỉ cần có khoảng 10% tiền so với cái vật, ngôi nhà hay là một bất động sản đó mà mình đầu tư, là ngân hàng có thể đứng ra giúp cho chúng ta ký được hợp đồng. Và khi bất động sản ở Mỹ bị khủng hoảng đó, thì các ngân hàng phải phá sản, thì đó kéo theo sự dừng lại các hoạt động kinh tế của Mỹ, giống như là một tên khổng lồ bị tai biến mạch máu não phải nằm bất động trong bệnh viện đến nhiều năm. Các gói kích cầu kinh tế vài trăm tỷ vẫn chưa có thể đủ sức làm cho nền kinh tế Mỹ có thể đi giống như một người dùng nạn từng bước mệt mỏi trên mặt đất. Có lẽ phải mất thêm vài năm nữa thì nền kinh tế này mới có thể phục hồi dần. Điều đó đã tác động đến kinh tế toàn cầu. Người đầu tư nghĩ rằng bằng 10% đầu tư qua hàng tháng trả góp, tôi có thể thanh khoản và thanh toán các món nợ. Ngân hàng khích lệ lòng tham một cách vô tội vạ và nghĩ rằng người khác có thể thanh khoản và thanh toán. Cuối cùng một chỗ chết kéo theo sự mất sức các cái chết tương tự. Tổng thống Barack Obama đã phải thuyết phục Tòa Nhà Trắng thông qua chính sách là chính phủ phải can thiệp vào nền kinh tế tự do, chứ không thể để tự do 100% nếu muốn hạn chế tối đa các khủng hoảng tương tự. Thị trường chứng khoán Phố Wall đã phải bị quản lý bằng một bộ luật dày đến gần 1.000 trang. Và nền kinh tế của Mỹ được quản lý sau đó rất chặt chẽ. Đó là cách mà họ đã học được từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, mà bàn tay quản lý của nhà nước là quá chặt. Quá chặt là một cực đoan, mà quá lỏng là một cực đoan đối lập. Đạo Phật dạy có được trung đạo, cho nên ở mức độ vừa phải để kích thích sự đầu tư và phát triển. Nhà nước cho nên đầu tư những nền kinh tế mạnh, chứ không nên dàn trải như trước đây, dẫn đến những cái hậu quả như là Vinashin hoặc là Vinalize là một bài học điển hình. Tái cơ cấu lại nền kinh tế là điều mà đang được thảo luận trong Quốc hội, và có lẽ trong tương lai sẽ đi theo hướng đó. Do đó không thể giải quyết các vấn nạn khó khăn lao đao lận đận bằng hướng nhà bếp, hướng nhà vệ sinh. Những điều đó nó chỉ giải quyết được tâm lý thôi, chứ không giải quyết được hiện thực. Rồi theo đạo Phật đó, để khắc phục được các hậu quả xấu, ta phải phân tích nguyên nhân. Bài kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta cả cái quy trình giải quyết các vấn nạn. Bước A, thừa nhận bế tắc, khổ đau, trở ngại, thất bại là một hiện thực, để không đào tẩu, để không cường điệu hóa, để không phớt lờ. Bước 2, phân tích nguyên nhân để khắc phục các hậu quả. Bước 3, tin vào sự hồi phục, hạnh phúc, niết bàn. Đó là phải là khổ đau để chúng ta không có chán nản tuyệt vọng. Bước 4, thực tập bằng con đường 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là nhận thức luận, gồm có chánh kiến, tức là thế gian quan đúng, nhân sinh quan đúng, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, trên nền tảng nhân quả và khoa học hiện đại. Chánh tư duy là tư duy có phương pháp, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy trên nền tảng trí tuệ. Phương diện đạo đức gồm có 3: đạo đức trong ngôn ngữ, đạo đức trong hành động, đạo đức trong nghề nghiệp. Phương diện cuối cùng gồm có 3, đó là tu tập chuyển hóa, bắt đầu bằng sự siêng năng đạo đức và siêng năng nghề nghiệp. Kế đến là làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, chánh niệm. Và cuối cùng đó là chánh định, tức là thực tập thiền, chuyển hóa, vượt qua nỗi khổ niềm đau. 8 điều vừa nêu được xem là giải pháp cho các vấn nạn từ kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, gia đình và cá nhân. Không có điều gì mà không thể giải quyết bằng 4 phương pháp vừa nêu. Y khoa ngày nay sử dụng y dịch phương pháp đó. Đầu tiên là chẩn đoán bệnh, tức là không phớt lờ bệnh, không cần điều hóa bệnh, phải dùng các máy móc hiện đại để định bệnh. Bước 2 là truy tìm nguyên nhân từ các triệu chứng. Bước 3 là tin vào sự phục hồi sức khỏe và tuổi thọ. Bước 4 là chế độ sống, chế độ thực tập và điều trị. 3 cái này phải phối hợp đồng bộ với nhau thì mới có thể lành được bệnh. Đó là công thức của Tứ Diệu Đế, không có gì khác hết. Trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, toàn bộ các ông thầy bói, thầy tướng, phong thủy, địa lý chốn mất hết. Đâu có ông nào dám nói rằng là sửa nhà, sửa cửa, coi ngày, coi giờ là phục hồi kinh tế đâu. Nhiều tỷ phú đã trở thành trắng tay. Nhiều người trắng tay không chấp nhận hiện thực đã phải chọn lấy cái chết bằng sự tự tử, kéo theo nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu gia đình công nhân làm việc dưới trướng và trực tiếp của mình. Đang khi đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải thừa nhận vô thường là một hiện thực. Giờ thấy rõ vô thường nó có mặt, cho nên chúng ta không bị khủng hoảng, ngạc nhiên, tức tối, khó chịu. Và do vậy ta đủ bình tĩnh để làm lại từ đầu, vượt qua các bế tắc và trở ngại. Không đầu tư vào mê tín dị đoan, không hướng cái nỗi đau vào sự hưởng thụ, và không kết liễu nỗi đau bằng sự trốn tránh. Đó là những tinh thần rất sáng suốt và rất cần thiết. Như vậy khi vượt qua được 4 niềm tin sai lầm, thì người tu học cần phải đầu tư ba niềm tin chân chính. A. Niềm tin nhân quả. Niềm tin nhân quả còn được gọi là niềm tin đạo đức. Khi mình thấy rõ đó, tất cả các hành động dầu vô tình hay cố ý thì dẫn đến các hậu quả tốt hoặc xấu cho mình, cho người hoặc cả hai, ta trở nên cẩn trọng hơn, có trách nhiệm hơn trong giao tế và lối sống để ta khỏi phải hối hận về sau. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đưa ra công thức: kẻ làm xấu dầu có trốn ở dưới động đất hay là chìm mình dưới biển khơi, bay cao và xa trên bầu trời cũng không thể nào thoát khỏi quả xấu được. Vấn đề là trốn một thời gian ta. Nhiều tội phạm đã vượt ngục, đã thay tên đổi họ mấy chục năm, tưởng chừng như chót lọt, cuối cùng cũng bị luật pháp phanh phui. Good, giám đốc chạy tù khét tiếng của chế độ Khmer Đỏ đã ra lệnh giết cả mấy chục ngàn người vi phạm cái tội chống lại loài người, đổi tên thay họ và trở thành một nhà giáo rất hiền lương suốt mấy chục năm. Năm 2011, Liên Hợp Quốc đã bảo trợ cho Campuchia xử án Duch. Tại Campuchia đó thì luật tử hình đã không còn nữa, án tử hình đã được bỏ và tù chung thân cũng được hủy bỏ, cho nên Duch nhận lấy cái bản án nặng nhất là 25 năm tù giam. Duch đã kháng án nhưng án vẫn được giữ nguyên. Vì ông nghĩ rằng ông chỉ là người được cấp trên ra lệnh phải làm, nếu không làm thì ông cũng phải chết giống như bao nhiêu người khác, chứ không phải đó là cái ý của ông muốn. Nhưng tội là tội, luật pháp không thể dung tha. 30 mấy năm trốn và trở thành một nhà giáo rất hiền lương mà quả xấu vẫn đeo bám không buông tha. Nhân quả không kết thúc sau khi chúng ta hồi đầu, phải nên nhớ thế. Sự chuyển nghiệp á, nó là một cả một tiến trình. Ông đã giết cả mấy chục ngàn người thì có đầu tư nghiệp thiện trong cả mấy chục năm còn lại, có đâu thể dễ dàng mà chuyển hết được, phải trả nhiều kiếp. Luật nào cũng có những giới hạn, nhưng mà nhân quả thì không có giới hạn. Madoff, kẻ lừa tài chánh dẫn đến cứ khủng hoảng tài chánh toàn cầu ở tại Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến nhiều nước trên thế giới, đã làm cho nhiều người mất cả 100 tỷ đồng Mỹ Kim. Nhưng bản án dành cho ông chỉ có 175 năm tù giam thôi. Bây giờ ông là 70 tuổi hoài, có lẽ ông sống chừng tối đa 20 năm nữa thì cũng phải liệt khỏi đời này. Bản án khép lại tại đó. Nhưng nhân quả mà ông đã lừa đảo thế giới này mấy chục năm, làm cho nhiều ngân hàng phải phá sản, nhiều tổ chức từ thiện phải ngậm đắng nuốt bồ hòn, không còn vốn để hỗ trợ cho hàng ngàn, hàng triệu các mảnh đời bất hạnh, chắc chắn rằng không thể nào dung tha ông ở những kiếp kế tiếp. Luật thì có giới hạn, tử án, tử hình là hết, nhưng mà nhân quả còn phải đeo bám chúng ta như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Người tu học Phật phải tin thật chắc vào nhân quả. Nếu nhân xấu đã gieo không trổ quả ở những năm ta đang còn sống thì nó cũng trổ quả ở kiếp sau thôi. Chuyển nghiệp là một nỗ lực cần thiết mà ta phải làm để thay đổi cái hướng trổ quả của một nhân xấu, với điều kiện nghiệp thiện đối lập phải được gieo bằng khối lượng và trọng lượng tương đương cho đến nhiều hơn thì các nghiệp xấu mới có thể được loại bỏ, và không quả vẫn trổ. Mấy chục năm ẩn náu trốn, Duch chỉ làm công việc là truyền trao kiến thức cho các thế hệ học trò, thì ông có cái phước vị tri thức hết. Ông không hề tạo ra những cái nghiệp bảo vệ mạng sống, bảo vệ hòa bình, thì cái nghiệp giết mấy chục ngàn người bằng cái sự ra lệnh của ông trong trại tù đã không thể nào được rửa và nó vẫn còn nằm y nguyên. Sau 25 năm tù giam kể từ năm 2012 này, Dutch sẽ chết. Do vì tuổi thọ hết thì ông lại phải trả các hậu quả giết người vô tội đó ở nhiều kiếp sống về sau. Cho nên chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Chết chỉ là một dấu chấm trên một cái đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Thời gian không kết thúc, sự sống của con người và các loài động vật không kết thúc. Có thể kết thúc ở quốc gia A, nhưng có thể có mặt ở quốc gia B, bồi và lỡ một hiện tượng bảo toàn năng lượng vật chất. Các bóng đèn khi bị hư tâm phô, con chuột, dây điện, công tắc và bóng, ánh phát quang từ nó sẽ không thể chiếu soi. Nhưng điều đó không có nghĩa là dòng điện đã kết thúc. Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Tâm thức của con người cũng vậy. Mượn bộ não trung bình 2,5 kg này để phát huy các năng lực của nó, tạo ra các phản ứng giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Nhưng ý thức không phải là sản phẩm của vật chất, không phải là sản phẩm của bộ não được. Bộ não là một công cụ giống như tăng phô, bóng đèn, con chuột, dây điện, công tắc và sự tổng hợp những thứ này thôi. Còn dòng điện là một cái gì đó độc lập. Nhưng mà nếu không có những công cụ đó thì dòng điện không phát huy được. Tâm thức con người cũng thế. Tin về đạo đức sẽ giúp cho chúng ta sống đạo đức tốt hơn. Dầu nhân quả đời sau là không có thật, niềm tin đạo đức và nhân quả giúp cho chúng ta sống tử tế, để các hành động nghĩa cử cao thượng có thể bay khắp bốn phương trời. Nghĩ tưởng đến các hành động đó, ta thấy cuộc đời của mình có giá trị hơn, sống có tinh thần vị tha hơn, và do vậy ta sẽ được hạnh phúc nội tại hơn. Huống hồ nhân quả đời sau là có thật, cho nên tin vào nhân quả, ta sẽ sống rất tốt cho chính mình và tốt cho người khác trong tương quan đa chiều. B. Tin vào pháp môn. Các hành giả tu Tịnh Độ Tông thì cần phải dựa vào kinh A Di Đà, quán vô lượng thọ và niệm Phật Ba La Mật. Rất tiếc là trong quá trình truyền bá Tịnh Độ Tông tại Trung Quốc thì các tổ sư đã bỏ qua kinh niệm Phật Ba La Mật. Theo chúng tôi, đó là bài kinh rất giàu về nội dung triết lý và pháp môn hành trì. Các Phật tử nên đọc theo. Để có được cái cơ hội đọc được nhiều kinh thì các Phật tử hành giả Tịnh Độ Tông nên nhớ, đừng nên cực đoan chỉ biết đọc 3 bộ kinh Tịnh Độ được gọi là chuyên tu, còn đọc các bệnh khác bị gọi là tạp tu. Đó là điều hoàn toàn trái ngược lại với lời Phật dạy. Có thể những bài kinh pháp môn ta đọc chính, nhưng các bài kinh khác ta không thể không biết. Vì mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị các loại bệnh khổ đau về cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, chấp trước và những dây mơ rễ má của những loại tâm lý tiêu cực này. Không có một loại thuốc nào có thể trị bá bệnh. Tương tự, không có pháp môn nào có thể trị hết tất cả khổ đau của chúng sinh. Đây là lý do mà Đức Phật đã rời đây mai đó trong 49 năm, thuyết giảng gần 300.000 pháp hội, mà bây giờ chúng ta may mắn vẫn còn giữ lại được mấy chục ngàn bài kinh của Ngài. Cái kho tàng pháp bảo đó là cực kỳ quý báu. Mà mình chỉ lấy có 3 bài kinh thôi cũng giống như thằng bồm chỉ thích mâm xôi thôi, ba bò, chín châu, gỗ liêm, nhà cao cửa rộng, không thèm đến. Đó là chúng ta tự giới hạn bản thân mình bằng sự hài lòng và mặc cảm tự ti thôi. Rất may là Tịnh Độ Tông tại Việt Nam không cực đoan như ở Trung Quốc. Do vậy mà người Phật tử tại gia có thể đọc được nhiều kinh, và dựa vào kinh A Di Đà Pháp môn tịnh độ đó bao gồm có 5 bước như sau. Một nhỏ, căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tham sân si. Ba độc tố vừa nêu được xem là ba gốc rễ của bất thiện, bất hạnh và sanh tử luân hồi. Căn lành lớn là chuyển hóa sạch sanh sanh chúng. Đừng nên hiểu một cách nôm na căn lành lớn là biết ăn chay, niệm Phật, đi chùa, lánh ác làm lành, như đó chưa đủ. Mà phải chuyển hóa tận gốc rễ tham sân si mới được gọi là căn lành lớn. Ai chuyển hóa được tham sân si, người đó chứng được sơ quả A-la-hán rồi. Hai nhỏ, tu công đức lớn, tức là tu dạng thiện công đức. Từ những công đức lớn cho đến công đức nhỏ, ta không từ chối và không bỏ qua cơ hội để làm chút. Ai làm việc thiện tàn tàn, qua lo, vừa vừa thì không đủ tiêu chuẩn để được giảng sanh Tây Phương theo kinh A-di-đà. Có thể quý Phật tử hành giả từ Đạo Tông nghe mà sốc, nhưng chúng tôi dựa vào kinh Phật. Và trong kinh A-di-đà bằng chữ Hán hay là các bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt đều có đủ các yếu tố vừa nêu. Ba nhỏ, tu nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt là tạo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh cho người thân, người thương mình cùng tu trở thành Phật tử từ nhỏ để sống hạnh phúc. Ta phải giúp cho những người trong làng xã và những người dân trong đối tác hiểu được đạo Phật để sống với chân lý hạnh phúc này. Còn ai chỉ biết tu chưa riêng mình là chưa đúng tinh thần kinh A Di Đà dạy. Bốn nhỏ, quán pháp âm lớn. Kinh A Di Đà nêu ra: gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo, điều tiên thiết, tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, vân vân. Tức là lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tượng độ bằng những hình ảnh ẩn dụ vừa nêu. Năm nhỏ, nhất tâm bất loạn, tức là tu tập chuyên nhất, làm chủ các giác quan, thể đạt được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, thức và ngủ. Hành giả sẽ không có cơ hội để gieo bất cứ một việc nghiệp xấu, dù là trong tâm tưởng. Nhờ đó đủ được chánh nhân chánh duyên thì khi nhắm mắt lìa khỏi đời, không cần một ban hộ niệm nào cũng được giảng sinh. Còn nếu có ban giờ hộ niệm lại còn tốt hơn nữa. Rất tiếc là trong dân gian nhiều nơi chú truyền bá nhất tâm bất loạn mà bỏ đi bốn yếu tố quan trọng trong kinh A Di Đà. Về phương diện Phật học, nếu không có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp lớn thì ngồi xuống chúng ta chỉ trỗi dậy các vọng niệm thôi. Lúc mà mình đang yên tĩnh nhất là các vọng niệm trỗi dậy bằng sự đọc thoại trong đầu, bằng nói nhẩm trong tâm, ta khó thể giúp tâm được bất loạn, thì làm sao đạt được nhất tâm được. Do đó bốn yếu tố đầu là nền tảng để giúp cho chúng ta được nhất tâm bất loạn. Còn thiếu bốn yếu tố đầu thì không thể nào có được nhất tâm. Ai không tu căn lành lớn thì có thể giết người, trộm cắp, ngoại tình, rồi rượu ma túy, rồi lừa dối và là vi phạm luật pháp, thì luôn luôn sống trong nỗi sợ hãi để làm sao mà có được nhất tâm. Bốn yếu tố đầu là chánh nhân và nhất tâm bất loạn là quả. Do đó hành giả Tịnh Độ Tông cần phải lấy kinh tịnh, kinh A Di Đà làm nền tảng và phải cố gắng làm sao hoàn thiện bốn yếu tố đầu. Có thể những điều quý vị vừa nghe rất khác với các vị pháp sư Tịnh Độ Tông khác giảng. Chúng tôi không tư biện mà dựa vào kinh A Di Đà. Đức Phật thì nói rất rõ, đủ các điều kiện tiêu chí thì mới được giảng sinh. Làm thì có vẻ khó, nhưng chịu khó thì ta khỏi phải khó chịu về sau này. Còn ai chấp nhận cái sự dễ dãi, chỉ có niệm Phật không mà có thể giải quyết được cái vấn đề đó, thì sau này nó không đủ chuẩn thì đâu có đi được. Tây phương thì không thể hối lộ được, không thể làm hôn thú giả được, không thể đi hợp tác lao động được, cũng không thể đi du lịch trốn lại được. Nó phải hội đủ các điều kiện công đức và tu tập hành trì thôi. Nó khác với các quốc gia giàu ở phương Tây, ta có thể qua mặt luật pháp đi bằng nhiều cách được. Nhưng tuyệt nhiên Tây phương Tịnh độ không có chỗ cho những người có những visa dởm đó. Visa công đức, visa cực thiện, visa tu quả báo lớn và visa nhất tâm bất loạn. Đó là những điều mà chúng ta cần nỗ lực tu để đạt được trong tầm tay của mình. C. Hộ niệm trước lúc qua đời theo chúng tôi quan trọng hơn là sau khi đã tắt hơi thở. Lúc mà một người bệnh đang chuẩn bị đối diện với cái chết á, những lời hướng dẫn của chúng ta sẽ giúp cho họ rũ bỏ được nỗi sợ hãi, như là sợ chết, sợ vẫy tay chào với người thân thương, sợ bỏ lại sau lưng tất cả gia tài, sự nghiệp, danh dự mà họ đã đầu tư vài chục năm, sợ con cháu không có nơi nương tựa, sợ chồng tái giá, sợ vợ đi bước một bước thứ hai, sợ đủ thứ trên đời. Nỗi sợ đó không thể nào làm cho bệnh nhân đạt được nhất tâm và bất loạn trong sự hộ niệm. Do vậy trước khi tiến hành hộ niệm, các hành giả hãy tham khảo gia đình về những cái bệnh tâm lý vướng chấp của người bệnh và phải tư vấn họ trung bình 10 cho đến 15 phút để cho họ an tâm. Sau đó hãy niệm Phật. Còn vô niệm Phật liền mà không có hộ niệm, họ không có hiểu lấy đâu mà thực hành, mà không hiểu không thực hành thì chỉ được phước báo do nghe danh hiệu Phật chứ không thể tự mình đạt được sự tu tập như là một chánh nhân. Đến lúc tắt hơi thở thì các hành giả hộ niệm cũng có thể tiếp tục hộ niệm tiếp, nhưng đừng quan trọng về yếu tố 8 giờ. Chúng tôi xác định với quý vị rằng là không có bài kinh nào giải yếu tố 8 giờ là cần thiết. Đó là niềm tin đồn đãi trong dân gian Trung Quốc thôi, không có cơ sở kinh điển. Và do vậy chúng ta không nên quá bận tâm về điều đó. Ở hải ngoại có một số quốc gia ta buộc trong vòng 3-4 tiếng là phải niệm thôi. Và là công dân của một nước đó, ta phải tuân thủ theo luật pháp, không thể chống cháy được, vì làm sai có thể bị phạt. Lý do mà người ta sợ 8 tiếng mà phải hộ niệm liên tục không cho đụng vào là vì nghĩ rằng á, tâm thức hương linh chưa thoát ra khỏi cơ thể. Đụng vào hương linh nghĩ rằng là mình cướp cơ thể, cho nên trỗi lên lòng sân. Mà cái lòng sân có mặt á, thì không thể giảng sanh Tây Phương. Đó là một thiện chí nhưng không có giá trị nhân quả. Hương linh mà chưa siêu thoát á, sẽ nhạy cảm bằng trực quan hơn người có các giác quan. Giống như người bị mù á, thì thính lỗ tai. Mắt giác quan này thì những giác quan còn lại nó mạnh hơn. 6 giác quan của người chết đã tắt liệm thì cái tâm thức họ giao cảm mạnh hơn chúng ta. Do vậy cái thiện chí của con cháu và người thân dùng rượu để rửa cơ thể cho tư thế nằm được thoải mái. Những người bị sơ gan cổ trướng và những chứng bệnh bao sử á, thì mùi xú quế rất khó chịu. Thậm chí có người đã xoắn trên cơ thể mình, hôi tanh, khó chịu lắm. Trước khi chết họ để lại một gia tài bằng sự di chúc hoặc phân chia tài sản khi còn sống. Mà con cháu vì mê tín vào con số 8 đó không chịu làm gì hết. Nhiều người chưa siêu cả giận, nói rằng nó bỏ tôi lăn lóc thế này, dơ giá thế này, ô uế thế này. Cho nên lòng thương của chúng ta làm hương linh cảm nhận được. Không có hương linh nào mà đi dặn dỗi về những cái chuyện đó. Chẳng những thế họ còn mừng và biết rằng là đứa con hay là người thân đang làm vì tình thương mình. Làm sao mà có lòng sân hận được? Chuyện đó không thể có. Khi ta bị bệnh, ai đến thăm giả vờ ngoại giao ta biết hết. Ai thăm bằng tấm lòng quan tâm, lo lắng, chăm sóc, hiếu thảo ta cũng biết hết. Có điều có nói hay không nói ra thôi. Hương Linh còn nhạy cảm và biết rõ hơn là một người bệnh nằm trên giường. Cho nên nỗi sợ hãi đó là không cần thiết. Thời Đức Phật sau khi chết khoảng trung bình 3 tiếng là đem đi thiêu. Phong tục tập quán này vẫn còn được giữ cho đến ngày hôm nay. Ở tại Ấn Độ, trong cộng đồng của Phật giáo, Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo chiếm 90+% dân số của nước này, ngoài hai cộng đồng Công giáo Tin Lành và Hồi giáo, thì sau khi chết trung bình 2-3 tiếng là thiêu, không hề có hộp. Người thân phải quấn lên trên cơ thể của người quá cố bằng một cái lớp lụa màu trắng để tượng trưng cho sự thanh tịnh, và đi đến một cái nơi nào đó gần nhà nhất mà có bờ sông, chắc lên khoảng nửa khối củi phát quả, sau đó tro cốt còn lại là đổ xuống dòng sông. Đó là phong tục thời Phật. Các đệ tử Đức Phật vào thời điểm đó cũng làm như thế. Trải dài qua 2600 năm kể từ ngày thành đạo của Đức Phật, phong tục đó vẫn còn được giữ nguyên. Làm gì có chuyện 8 tiếng. Cho nên rất nhiều điều Trung Quốc dựng chuyện lên chúng ta không nên tin, vì tin đó dẫn đến nhiều nỗi sợ hãi. Và do vậy có nhiều người chết đó, mở chân cái đôi mắt, miệng há hốc to, người ta không chịu vuốt mặt, không chịu dùng rượu để thoa, người đang nằm co quắp như thế này, để luôn cái cơ thể như thế thì thật sự là không thoải mái tí nào. Cho nên phải rũ bỏ các mê tín dị đoan và hộ niệm họ, chính nếu là làm sao giúp cho họ rũ bỏ được nỗi sợ hãi, những niềm tin mê tín, thì sự tái sanh mới diễn ra tốt. Còn các ban hộ niệm cứ muốn niệm 8 tiếng, 10 tiếng, 20 ngày, 30 ngày cũng không sao, nhưng đừng niệm, đừng làm việc đó vì niềm tin 8 tiếng không được đụng vào. Một lễ tang có nhiều người tụng niệm nó càng ấm cúng, và thân bằng huyến thuộc á, sẽ cảm động, sau đó có thể hướng về Đạo Phật và trở thành Phật tử. Các việc làm của các ban hộ niệm rất đáng quý, rất đáng trân trọng, nhưng đừng có cực đoan bắt buộc phải 8 tiếng mới được nhập liệm, vì điều đó là trái với kinh điển và trái với lời Phật dạy. Cho nên giữa lời Phật dạy trong các kinh và những lời đồn thổi trong dân gian, chúng tôi kính đề nghị ta nên chọn lời Phật dạy khoa học hơn nhiều, chuẩn xác hơn nhiều, bài bản hơn nhiều và giá trị lệ lạc hơn nhiều. Đó là những điều chúng tôi kính chia sẻ đến quý vị, nhằm giúp cho chúng ta ôn lại những lời dạy của Đức Phật về niềm tin chân chính. Sống với niềm tin chân chính là sống với lý trí. Và có lẽ Đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy niềm tin khoa học đó. Các tôn giáo khác hầu như chống trái khoa học, ngược lại khoa học. Và trí tuệ là chiếc chìa khóa để chúng ta gieo rắc niềm tin và sống trọn vẹn với những niềm tin về đạo đức, về nhân quả, về kiếp sau, về lòng tử tế, về tâm vô ngã, về thái độ từ bi. Cho nên đó, các hành động của chúng ta, từ lời nói đến việc làm và tư duy, đều mang lệ lạc trực tiếp cho tha nhân và chính mình. Kính chúc quý hành giả được an lành trong chánh tín và hành thông trong cuộc đời.